Bóng tối kinh hoàng. Chương 39. Nghe tiếng chuông điện thoại di động reo, Kelly giật nảy mình, nàng dè dặt cầm máy. Alo. Chào Kelly. Diana, cậu đang ở đâu đấy?
Đang ở Munich.
Bà ở đâu?
Tôi đang ngồi trên phà qua biển Munch đến Dover.
Chuyện cậu với Sam Meadow ra sao?
Kelly còn nghe bên tai tiếng Meadow kêu thét lên.
Chừng nào gặp lại tôi sẽ nói, bà có gì lạ không?
Chẳng có gì. Ta phải liệu tính chuyện sắp tới đây, ta không còn cách nào hơn. Máy bay chở Gary Reynolds đụng vô núi ở Denver, ta nên đến đó một lần coi sao. Biết đâu dịp may lần cuối.
Được thôi. Trong lời cáo phó nhắc tới một người em gái của Reynolds hiện ở Denver. Ta nên hỏi thăm thử coi. Bọn mình hẹn nhau gặp tại khách sạn Brown Palace Hotel. Tôi ra sân Schofield ngay đây. Tôi đón chuyến bay ở Heathrow. Khá lắm, tôi đăng ký phòng khách sạn lấy tên Harriet Bristow Kelly. Cẩn thận đấy, bà nhớ chưa?
Nhớ mà.
Bà phải liệu đấy. Tanner ngồi một mình trong văn phòng, tay nhấc chiếc máy điện thoại vàng. Vậy là bọn chúng lại thoát. Sam Meadow không may, còn Craig Holiday thì đã chết. Gã ngồi lặng thinh một lúc nghĩ ngợi. Theo ta ước đoán, bọn chúng chỉ còn cách qua Denver. Thì ra bọn chúng đã chọn phương án đó. Thôi, để ta một mình đối phó với bọn chúng. Bọn chúng cũng đáng nể để ta liệu việc này. Gã lắng tai, phá ra cười. Tất nhiên, hẹn gặp lại. Andrew đang ở trong văn phòng, thả hồn trên mây. Mơ mộng vẩn vơ. Nhớ lại lúc còn nằm ở bệnh viện, Tanner tới gần bên mình nói:
Anh muốn chơi tôi một vố, Andrew. Anh giả vờ chết. Bác sĩ vừa cho tôi hay, vài hôm nữa anh xuất viện. Tôi đã dành cho anh một chỗ tại cơ sở KIG. Tôi muốn cho anh biết anh đã được tôi cứu vớt như thế nào.
Anh làm sao nhớ ra được hả? Đồ ngốc!
Vâng, tôi muốn chuyển đổi công việc tầm thường của anh thành một đống của. Anh cứ ngồi một chỗ coi tôi làm. Ngay lúc này tôi muốn hoãn lại tất cả các dự án từ thiện, không ra gì.
Andrew!
Tiếng kêu nghe càng rõ hơn.
Andrew, anh có điếc không?
Nghe Tanner vừa gọi tên ông, Andrew vùng dậy bước qua văn phòng người em trai.
Tanner ngước nhìn. Thật ra tôi không muốn xen vô công việc của anh.
Tanner nói mỉa.
Không, ta mới vừa.
Tanner nhìn theo người anh.
Anh chả làm gì nên trò phải không, Andrew?
Anh không bỏ công gieo cấy, anh không phải gặt hái. Được nói với anh là một việc hay ho mà không biết còn giữ được anh lại bao lâu. Denver, Colorado. Như đã hẹn, Kelly tới trước Diana một buổi. Nàng đăng ký ở chỗ ở khách sạn Crown Palace Hotel. Tôi chờ một người bạn tới đây chiều nay. Bà đăng ký hai phòng? Không, một phòng đôi. Chiếc máy bay chở Diana ra phi trường quốc tế Denver. Nàng đón taxi về khách sạn. Nàng đăng ký tại quầy tiếp tân. Vâng, bà Steven, bà Stowe đã lên trên phòng 638 chờ bạn tới. Vừa nghe, nàng thấy nhẹ người. Kelly ngồi chờ trong phòng, hai người sắp lại ôm nhau thắm thiết. Trời, tôi trông bà quá. Tôi cũng nhớ bà quá. Bà đi chuyến này khỏe không? Êm ru, nhờ ơn trên. Diana nhìn lại. Ở lại Paris có gì lạ không? Kelly hít vô một hơi. Tanner Kingsley còn ở Berlin thì sao? Diana đáp vu vơ. Tanner Kingsley. Kelly bước tới bàn cầm lấy cuốn niên giám điện thoại đưa cho Diana. Coi đây, Lois Reynolds, người chị của Gary, vẫn còn tên trong này. Bà ở phố Marion Street. Khá lắm, Diana liếc nhìn đồng hồ. Giờ này đã khuya, thôi ta chờ đến sáng mai rồi tính. Hai người ăn cơm tối tại chỗ, vừa kể chuyện tới khuya mới đi ngủ. Diana lên tiếng, ngủ ngon nhé. Nàng giơ tay tắt đèn, cả gian phòng tối om. Kelly chợt kêu lên, đừng, mở đèn lên cho sáng. Diana vội mở đèn lại. Xin lỗi nha, Kelly, tôi quên mất. Kelly thở hổn hển, nàng muốn tự trấn an. Chờ một lát, nàng mới nói. Được, tôi cố gắng vượt qua được. Đừng nên sợ hãi. Bà không mấy lo chuyện đó. Nếu bà thấy tự tin thì sẽ khỏi. Sáng hôm sau, Kelly và Diana rời khách sạn, nhìn ra phía trước sân thấy một dãy xe taxi. Hai người gọi một chiếc. Kelly đưa địa chỉ nhà Lois Reno trên phố Marlon Street. 15 phút sau, xe đã tới nơi. Người lái xe nói, nhà đây rồi. Ngồi trên xe nhìn qua cửa kính, Kelly và Diana không khỏi bàng hoàng. Phía trước chỉ còn là một bãi đất trống phơi đầy gạch vụn đã cháy rụi, cho tàn, than củi trên nền xi măng. Diana cảm thấy hơi thở nặng nề. Bọn ác ôn đã giết chết bà ấy, Kelly nói. Nàng cảm thấy ê chề, nhìn qua Diana. Tới đây là đường cùng. Diana nghĩ ngợi. Ta còn một cơ may lần cuối đây. Ray Fuller, người quản lý sân bay Denver, nhăn nhó nhìn qua Kelly và Diana. Để xem tôi có thể nói gì đây. Quý bà muốn biết vì sao xảy ra vụ máy bay rơi? Không có một cơ quan nào giới thiệu. Quý bà yêu cầu được chất vấn người phụ trách không lưu, hy vọng tìm thấy nhiều thông tin chính xác hơn. Tôi nói vậy đúng chứ? Diana nhìn qua Kelly. Kelly nói, vâng, chúng tôi mong được. Mong được gì? Được quý ông giúp đỡ. Sao tôi phải làm vậy? Thưa ông phu lệ, chúng tôi muốn biết rõ hơn vụ việc vừa xảy ra cho Gary Reynolds có phải là tai nạn không? Ray Fuller nhìn theo hai người như muốn dò xét.
Nghe cũng hay thật đấy,
ông nói. Ông ngồi ngẫm nghĩ một lúc.
Tôi đã nghĩ kỹ, bây giờ mời quý bà đến gặp ông Howard Mueller. Ông là nhân viên kiểm soát không lưu thời điểm xảy ra tai nạn. Địa chỉ của ông đây, chờ tôi báo có hai vị khách tới.
Cảm ơn ông, thật là quý hóa quá, Diana nói.
Ray Fuller cầu nhau. Sở dĩ tôi phải nói ra đây, lý do là bản cáo của cơ quan FAA là đồ dởm. Chúng tôi đã tìm thấy xác chiếc máy bay rơi, lạ thay chiếc hộp đen đã biến mất.
Nơi ở của Howard Mueller là một ngôi nhà mặt tiền giả cẩm thạch, cách sân bay non chục cây số. Mueller người nhỏ con, gương mặt cương nghị, độ tuổi khoảng ngoài 40. Lúc Diana và Kelly tới, ông bước ra mở cửa.
Tôi nghe ông Ray Fuller báo có khách, quý bà đến có việc gì không?
Chúng tôi cần ông giúp một việc.
Mời hai bà ngồi. Hai bà dùng cà phê nhé.
Dạ không, cảm ơn.
Quý bà đến hỏi vụ tai nạn máy bay Gary Reynolds chứ gì?
Vâng, một vụ tai nạn hay là...
Howard Mueller khẽ rùng mình.
Thật tình tôi không biết. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy một vụ tai nạn lạ đời như vậy. Trước đó thì liên lạc bình thường, Gary Reynolds gọi máy xin hạ cánh và chúng tôi cho lệnh đáp.
Một chi tiết nữa, chỉ còn cách mục tiêu vài cây số, ông ta báo có bão, một cơn bão.
Máy theo dõi thời tiết thông báo thời tiết tốt.
Thời điểm đó không thấy gió lớn.
Theo báo cáo của phòng khí tượng, sự thật là tôi biết có thể ông ta say rượu hay sử dụng ma túy.
Một chi tiết nữa, máy bay đâm vô mé sườn núi.
Kelly nói, theo tôi được biết, chưa tìm thấy chiếc hộp đen.
Đúng, đó là một chi tiết nữa.
Howard Mueller ngẫm nghĩ nói, chúng tôi nắm vững các chi tiết.
Còn chiếc hộp đen thì sao?
Cơ quan FAA vô tích sự kia nhào vô, cho là chúng tôi làm sai.
Họ không tin những gì chúng tôi báo cáo.
Khi gặp mọi việc không suôn sẻ, quý bà sẽ nghĩ sao?
Tôi thấy có một vài việc không suôn sẻ, nhưng mà chưa có thể nói ra đây. Tôi lấy làm tiếc không biết làm gì hơn.
Diana và Kelly đứng lên chán nản.
Dù sao chúng tôi cũng cảm ơn ông nhiều lắm, Mueller. Ông đã dành chút thì giờ đón tiếp chúng tôi.
Có gì đâu.
Vừa lúc Mueller đưa tiễn khách ra về, ông sực nhớ. Tôi nghĩ là người chị ông Gary không phải lo lắng gì.
Kelly giật mình, sao?
Bà ấy đang nằm trong bệnh viện. Thật khổ tâm, nhà bà cháy rụi lúc nửa đêm, không biết là do tự tay bà gây ra.
Không biết có phải là do tự tay bà gây ra không?
Diana đứng ngây người ra. Chuyện gì vậy?
Sở cứu hỏa cho là do sự cố chập điện. Louis dáng bò ra ngoài cửa, ra tới bãi cỏ vừa lúc lính cứu hỏa tới nơi không nhìn ra nạn nhân.
Diana cố giữ giọng bình thản. Bà nằm ở bệnh viện nào?
Bệnh viện Colorado, nằm ở khoa bỏng khu Bắc.
Nhân viên y tá trực nói, rất tiếc phòng bà Reno không cho thân nhân vô thăm.
Kelly hỏi, bà có thể cho biết nạn nhân nằm ở phòng nào không?
À, không thể được.
Chúng tôi có việc gấp, Diana nói, chúng tôi cần được gặp mặt bà ấy hơn nữa.
Không thể được, nếu không có giấy phép của cấp trên.
Nhân viên trực cương quyết từ chối.
Diana nhìn Kelly, cả hai nghĩ.
Vậy thì cảm ơn bà.
Hai vị khách bỏ đi.
Kelly hỏi, nào, ta lại liệu tính sao đây?
Ta chỉ còn cơ may lần cuối.
À, tôi nghĩ ra một mưu kế.
Người đưa thư bước vô, trên tay khẽ nệ bưng một gói hàng tới trước quầy tiếp khách.
Cho tôi gửi món quà này tới Lois Reno.
Ông chờ tôi ký nhận, nhân viên y tá nói.
Người đưa thư lắc đầu, rất tiếc là tôi được lệnh phải giao tận tay người nhận món quà đắt tiền.
Nhân viên y tá lưỡng lự, vậy thì ông đi theo tôi.
Được, cảm ơn bà.
Các bước tới, người y tá đi tới cuối dãy, tới trước phòng 391.
Y tá mở cửa, người đưa thư giao lại cho y tá, nhờ cô chuyển lại món quà này cho tân chủ, gã nói.
Đi thẳng một hơi xuống tới nhà dưới, người đưa thư bước tới chỗ Diana và Kelly ngồi chờ trên ghế dài. Phòng 391, gã nói.
Cảm ơn nhiều lắm, Diana ân cần nói, nàng lấy tiền thưởng cho gã.
Hai người bạn đi bộ lên cầu thang tới lầu 3, đợi bên ngoài nghe ngóng, vừa lúc y tá nhấc máy nghe, quay lưng lại nói.
Nhanh như chớp, hai người vội bước tới, đi ngay vào phòng 391.
Lois Reno nằm trên giường, khoanh người ống truyền nước biển và dây chói chằng chịt. Mình mẩy chỗ nào cũng băng bó, hai mắt còn nhắm nghiền, không hay biết Kelly và Diana đã tới gần bên.
Diana nói khẽ, bà Reno, tôi là Diana Stephen, còn đây là Carrie Harris. Chồng chúng tôi phục vụ cho cơ sở KIG.
Lois Reno lơ mơ mở mắt ra nhìn, bà chỉ hở môi, nói được một tiếng yếu ớt.
Sao?
Kelly nói, chồng chúng tôi làm cho cơ sở KIG, cả hai đã bị giết chết.
Người anh trai bà đã bị giết chết, chúng tôi nhờ bà giúp một việc.
Lois Reno muốn lắc đầu, tôi giúp được gì?
Tôi giúp gì được đâu?
Gary chết rồi. Hai mắt bà ngấn lệ.
Diana nghiêng người xuống sát gần lại. Bà có nghe anh bà nhắc lại việc gì không trước khi gặp nạn?
Gary là một người tử tế. Bà nhọc nhằn nói, thân mình nhức nhối. Anh bị giết chết trong tai nạn máy bay.
Diana năn nỉ.
Bà nghe anh bà nói gì không? Cho chúng tôi biết.
Lois Reno nhắm mắt lại.
Bà Reno, khoan ngủ đã. Nghe này, chuyện này quan trọng lắm. Bà có nghe anh bà nhắn lại gì không? Cho chúng tôi biết đi.
Lois Reno mở mắt nhìn Diana sững sờ. Bà là ai?
Yana nói, chúng tôi biết anh bà bị giết chết.
Lois Reno thều thào, tôi biết.
Yana và Kelly đứng đó rùng mình.
Vì sao?
Prima. Bà chỉ hé môi được một tiếng thề thào tới đó. Kelly cúi xuống sát bên giường.
Prima nào?
Gary có nhắc lại. Nhắc lại cho tôi nghe mấy bữa khi anh ấy chết.
Một chiếc máy kiểm soát
thời tiết.
Tội nghiệp Gary,
anh không thể tới Washington.
Jenna hỏi, Washington hả?
Đúng.
Mọi người chuẩn bị ra đi, tất cả cùng đến gặp ngài thượng nghị sĩ một việc, về việc Prima.
Gary nhắn lại,
Prima đáng tội.
Kelly hỏi lại,
bà nhớ tên ngài thượng nghị sĩ không?
Không.
Cố nhớ lại thử coi.
Lois Reynolds nói ấp úng,
thượng nghị sĩ, bà thượng nghị sĩ nào?
Kelly hỏi.
Van Leuven.
Anh phải tới đó gặp bà đó, anh muốn gặp.
Cánh cửa xịch mở ra, bác sĩ mặc áo blue trắng, ống đeo cổ, nghe vội vã bước vô. Ông nổi xung nhìn Jenna và Kelly.
Hai bà đã nghe dặn trước không được phép vô đây chứ?
Kelly nói, xin lỗi, chúng tôi cần phải nói với... Yêu cầu đi ra ngoài!
Hai người khách không mời nhìn lại Lois Reynolds.
Chào, chúc bà mau bình phục.
Ông bác sĩ đứng nhìn theo, cánh cửa vừa khép lại, ông bước tới bên giường, nghiêng người xuống, cầm lấy chiếc gối.
Bóng tối kinh hoàng. Chương 40.
Kelly và Diana trở xuống dưới phòng khách bệnh viện.
Diana nói, vậy là ta hiểu vì sao Richard và Mark phải bỏ đi Washington đến gặp thượng nghị sĩ Van Leuven. Ta phải tính làm sao tìm cho ra bà ta đây.
Dễ thôi. Diana móc điện thoại di động.
Kelly giơ tay ra toàn ngăn lại. Thôi, ta đi ra ngoài gọi điện thoại công cộng.
Xin được số điện thoại văn phòng thượng nghị viện từ tổng đài, Diana gọi ngay.
Đây là văn phòng thượng nghị sĩ Van Leuven.
Vâng, yêu cầu cho tôi nói chuyện với ngài thượng nghị sĩ.
Xin bà cho biết quý danh.
Diana nói, tôi muốn nói chuyện riêng thôi mà.
Yêu cầu cho biết quý danh.
Tôi không thể nói ra đây. Báo lại thượng nghị sĩ, đây là một việc hệ trọng.
Rất tiếc, chúng tôi không thể.
Và đường dây bị cúp.
Diana nhìn qua Kelly,
ta không nên nói tên thật. Diana quay số gọi lại.
Đây là văn phòng thượng nghị sĩ Van Leeuwen.
Xin bà nghe đây, chúng tôi không nói chuyện tầm phào, tôi muốn gặp riêng ngài thượng nghị sĩ, cho nên không thể nói tên ra.
Vậy thì không thể được.
Cúp máy. Về nhà, quay số gọi lần nữa.
Văn phòng thượng nghị sĩ Giang Lưu Dân, nghe đây.
Xin bà đừng gác máy, bà thông cảm cho tôi không muốn làm phiền. Tôi muốn nói đây là chuyện sinh tử. Tôi đang chờ máy ở buồng điện thoại công cộng. Yêu cầu báo cáo thượng nghị sĩ gọi cho chúng tôi ngay. Nàng cho số máy, tay bên kia buông máy xuống. Kelly nói,
ta tính sao đây?
Phải chờ thôi. Thời gian chờ đợi qua 2 tiếng đồng hồ chán nản. Diana nói,
coi như bỏ cuộc thôi ta.
Chợt đâu chuông reo. Diana hít vô một hơi, vội bước tới nhấc máy.
Alo!
Một giọng nói khó nghe từ đầu máy bên kia.
Tôi là thượng nghị sĩ Van Leeuwen. Ai gọi đó?
Diana để máy quay về phía Kelly. Cả hai cùng nghe thấy Diana hồi hộp, nói ấp úng. Thưa bà, tôi là Diana Stevens. Tôi đi cùng với Kelly Harris.
Bà biết chúng tôi là ai chứ?
Không, tôi không biết. Tôi nghĩ là hỏng chừng. Chồng chúng tôi đã bị giết lúc đang trên đường đến gặp bà. Một tiếng thở ra.
Ôi lạy Chúa, Richard Stevens and Mark Harris.
Dạ vâng.
Chồng quý bà hẹn đến gặp tôi được nghe thư ký báo cáo là họ đã đổi ý.
Thế rồi, tôi nghe nói là họ đã chết. Thưa bà, chồng chúng tôi không có ai gọi tới cho bà.
Diana nói, bọn chúng muốn giết hết, họ ngăn không cho gặp bà.
Sao? Bà nấc lên một tiếng.
Vì sao người ta lại?
Bọn chúng muốn giết để ngăn không cho nói.
Kelly và tôi muốn tới Washington cùng báo cáo sự việc chồng chúng tôi muốn nói với bà.
Một thoáng lặng thinh.
Tôi sẽ gặp sao, nhưng không phải tại nơi văn phòng làm việc. Không có tiện.
Nếu câu chuyện đó có thật, sẽ rất là nguy hiểm cho các bà.
Ta có thể gặp nhau tại nhà riêng ở Southampton, Long Island. Bà đang ở đâu đó?
Tôi đang ở Denver.
Chờ cho một chút nha.
3 phút sau, bà thượng nghị sĩ nhấc máy nói,
chuyến bay từ Denver tới New York là chuyến bay tối, bay thẳng tới LaGuardia, cất cánh lúc 12 giờ 25 phút khuya tới New York, 6 giờ 08 phút sáng hôm sau. Nếu chuyến bay đông khách, còn một chuyến.
Chúng tôi sẽ đi chuyến đó.
Kelly nhìn Diana kinh ngạc. Diana, nếu chẳng may ta không thể.
Diana giơ tay lên hăng hái, ta cứ đi chuyến đó.
Lúc đến sân bay sẽ có chiếc Lincoln Town Car màu xám ra đón. thấy xe cứ đi thẳng tới, người lái xe dân châu Á, tên anh ta là Cunio, đón hai bà về nhà. Hẹn gặp lại.
Xin cảm ơn bà.
Diana gác máy, thở ra một hơi, quay qua Kelly. Chúng ta đã sẵn sàng.
Kelly hỏi lại,
làm sao cậu dám chắc ta đi chuyến đó?
Ồ, tôi đã nghĩ ra.
Người bảo vệ khách sạn lo đặt thuê một chiếc ô tô. 45 phút sau, Diana và Kelly ngồi trên xe ra sân bay.
Kelly nói, tôi không thể nói ra được vui mừng hay lo sợ đây.
Tôi không thấy có việc gì lo sợ nữa.
Đã có nhiều người muốn gặp bà thượng nghị sĩ, nhưng không có ai tới được. Tất cả đã bị giết chết trước.
Như vậy, chúng ta là người đầu tiên được gặp gỡ, Kelly đáp.
May ra chúng ta được.
Tôi hiểu. Một khẩu súng. Bà muốn nói vậy chứ gì? Ta cọt cái đầu.
À, nhưng mà có súng thì vẫn hơn.
Kelly nhìn qua cửa kính. Ngừng đây.
Diana cho xe vô lề.
Sao vậy?
Tôi có việc này.
Xe dừng lại trước cửa hiệu uốn tóc. Kelly mở cửa bước xuống.
Diana lên tiếng. Bà muốn đi đâu vậy?
Tôi đi làm lại đầu tóc.
Diana vội nói. Bà không đùa chứ?
Không, tôi không có thích đùa.
Bà đi làm đầu tóc ngay bây giờ. Kelly, ta còn phải ra sân bay, đâu còn rảnh mà.
Diana, bà chưa hiểu chuyện gì sắp tới đây. Nếu chẳng may có mệnh hệ gì, tôi muốn mình được làm đẹp.
Diana ngồi lại, lặng lẽ nhìn theo Kelly, bước vô hiệu uốn tóc.
20 phút sau, Kelly trở ra. Nàng mang bộ tóc dài nhuộm đen chạy ngược trên đỉnh đầu kiêu sa lộng lẫy, phía sau ót búi cao lên.
Nào, ta đi.
Kelly nói, tôi muốn dành cho bọn chúng một vố bất ngờ.
Phía sau chiếc xe Lexus bám theo ta, Kelly nói.
Biết mà, cả một lũ ngồi trên xe.
Bà cho xe chạy tránh qua chỗ khác được chứ?
Tránh làm gì?
Kelly hoảng hốt nhìn qua.
Sao?
Coi chừng.
Xe vừa tới trước cổng ra vô sân bay treo bảng, cổng dành riêng. Lính gác mở rộng cho xe chạy vô.
Bọn người ngồi trên chiếc xe Lexus nhìn theo Kelly và Diana bước xuống xe qua xe riêng của sân bay chạy trên đường băng.
Chiếc Lexus vừa chờ tới trước cổng, lính gác chặn lại, cổng dành riêng.
Tôi thấy xe trước chạy qua được mà.
Đây là cổng dành riêng, lính gác giơ tay đóng cửa lại.
Xe sân bay chạy ngang qua đường băng dừng lại bên chiếc máy bay Jumbo.
Kelly và Diana bước xuống xe, thấy Howard Mueller.
Quý bà đến nơi đúng hẹn.
Vâng, Diana nói, cảm ơn ông đã lo lắng, chu đáo.
Chúng tôi muốn giúp đỡ mọi người. Gương mặt ông đanh lại. chúc quý bà gặp mọi sự bình yên.
Kelly nói, nhờ ông gửi lời cảm ơn, Lois Reynolds nhắn lại cho tôi.
Nhìn nét mặt ông biến sắc, Lois Reynolds vừa mới chết tối qua.
Hai người nghe thấy choáng váng. Một lúc sau Kelly lên tiếng, tôi lấy làm buồn.
Chuyện gì vậy?
Diana hỏi. Tôi đoán tim bà ngừng đập. Howard Miller nói nhìn về phía chiếc phản lực.
Chuyến bay đã sẵn sàng, tôi đã xếp chỗ ngồi gần cửa.
Cảm ơn ông một lần nữa.
Miller nhìn theo Kelly và Diana bước lên cầu thang. Thoáng chốc, người tiếp viên bước tới đóng cửa, máy bay tiến ra đường bay.
Kelly nhìn qua Diana cười nói, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta đã qua mặt được bọn gông cuồng kia.
Gặp thượng nghị sĩ Van Leeuwen, xong bà tính làm gì?
Ồ, tôi chưa nghĩ ra, Diana nói.
Còn bà có tính về lại Paris nữa không?
Cũng chưa nói được. Còn bà muốn ở lại New York?
À,
Kelly nói, vậy thì tôi còn loanh quanh New York một thời gian nữa.
Rồi ta cùng qua Paris một chuyến.
Hai người bạn nhìn nhau cười.
Diana lên tiếng, tôi nghĩ Richard và Mark sẽ lấy làm tự hào biết được bọn mình muốn tiếp tục sự nghiệp dở dang.
Bà nói thiệt hả?
Diana nhìn qua cửa sổ, ngước lên trời thong thả nói,
cảm ơn anh, Richard.
Kelly liếc nhìn Diana, lặng lẽ lắc đầu.
Diana thả hồn suy nghĩ vẩn vơ.
Richard, em hiểu anh đang nghe em nói, những người còn lại sẽ tiếp tục sự nghiệp bỏ lỡ, quyết chiến một trận phục thù. Dù anh không thể sống lại được, nhưng cũng được an ủi một phần.
Anh có biết là em nhớ anh lắm không, anh yêu?
Nhớ mọi thứ. Sau hơn 3 giờ bay, máy bay đáp xuống phi trường LaGuardia. Hai hành khách Diana và Kelly bước xuống trước tiên.
Diana nhớ lời Van Leeuwen dặn. Lúc đến sân bay sẽ có chiếc Lincoln Town Car màu xám tới đón.
Chiếc xe ô tô đậu chờ ở cổng nhà ga, lái xe người Nhật đã có tuổi trong bộ đồng phục đứng ngay cửa xe.
Nhắc thấy Kelly và Diana tới gần, ông đứng nghiêm chào.
Chào bà Steven,
chào bà Harris.
Chào ông,
tôi là Cuneo.
Ông mở cửa xe chờ hai vị khách bước vô.
Thoáng chốc, xe đã nhắm hướng về Southampton.
Từ đây về đó 2 tiếng, Cuneo nói.
Nhìn quanh, phong cảnh đẹp mắt.
Chuyện phong cảnh gác lại sau, trước mắt làm sao nhanh chóng được gặp thượng nghị sĩ để bàn mọi việc.
Kelly hỏi lại Diana, bà thấy sao nếu ta kể ra mọi chuyện, bà nghị sĩ phải chịu mọi rủi ro?
Một nhân vật như bà phải được bảo vệ, phải biết tiên liệu nên đối phó ra sao.
Phải vậy thôi.
Sau gần 2 tiếng, chiếc xe thao ca đưa hai vị khách tới trước một tòa nhà cổ kính kiểu thế kỷ 18. Quanh nhà, khoảng sân được chăm sóc tỉ mỉ, nhà được ngăn cách ra từng dãy riêng biệt cho gia nhân ở nhà đậu xe.
Chiếc xe vừa dừng lại trước ngõ, Cuneo lên tiếng.
Tôi chờ ngoài này nếu quý bà cần.
Cảm ơn ông.
Người quản gia bước ra mở cửa.
Chào quý bà,
xin mời vô trong, ngài nghị sĩ đang ngồi chờ.
Hai vị khách bước vô nhà. Bên ngoài nhà trước trang hoàng lịch sự sang trọng, đồ đạc kiểu xưa, những bộ bàn ghế đẹp mắt. Trên tường nhìn từ chỗ bếp sưởi trở lên, treo dàn đèn nhiều ngọn chiếu sáng. Người quản gia nói, xin mời quý bà đi lối này.
Kelly và Diana bước theo người quản gia vô bên trong phòng khách rộng rãi.
Ngài nghị sĩ Van Leeuwen đã ngồi đó từ nãy giờ. Bà mặc chiếc áo lụa màu xanh nhạt khoác ngoài chiếc áo blue. Mái tóc chải thẳng xuống quanh vai, trông bà còn nhiều nét nữ tính hơn, không như Diana nghĩ trong đầu.
Tôi là Pauline Van Leeuwen.
Tôi là Diana Stephen. Kelly Harris.
Rất hân hạnh được gặp quý bà. Lâu nay nghe nói giờ mới gặp nhau. Kelly lóng ngóng nhìn ngài nghị sĩ Van Leeuwen.
Xin bà bỏ lỗi cho.
Tanner Kingsley từ đâu phía sau nói với tới.
Hai bà muốn nói hai bà gặp may, nhưng vận may tới đây coi như đã hết.
Diana và Kelly quay nhìn lại. Tanner Kingsley và Harry Flynn đã ở bên trong từ lúc nào?
Tanner lên tiếng, nào Flynn.
Harry Flynn giơ súng lên, không nói một lời, hắn chĩa súng về phía trước, bóp cò hai phát.
Pauline Van Leeuwen và Tanner Kingsley nhìn theo thân hình Kelly và Diana cờ quạng ngã lùi về phía sau, đổ nhào xuống sàn.
Tanner bước tới bên nghị sĩ Van Leeuwen vỗ vai nói, thế là xong.